Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên cái kỹ thuật tu học do bạn quyết định, do bạn sắp đặt. Gương lành đã có. Các bạn đứng trước miếng gương mặt mày dơ dây, không lý các bạn không chùi sao? Chúng ta phải chùi. Những kỹ thuật đó càng ngày càng gia tăng. Trước kia chúng ta phải chùi rất nhiều nước, mặt chúng ta mới sạch, dính dầu dơ dây. Ngày nay đã tiến qua tới quá chất, một chút xịt vô là mặt được quần nguyên tốt đẹp. Thì do đâu mà có được những quá chất đó? Do sự khổ cực, sự thông minh đóng góp của loài người chúng ta mới có. Ngày hôm nay chúng ta không hành khổ, làm sao chúng ta dọn sạch bên trong? Cho nên các bạn đã phát đại nguyện dọn sạch bên trong, hành sát, tu đến bỏ sát tại trần, thì các bạn mới gom được phần hồn tiến hóa. Những ngày hôm nay chúng ta thực hiện đời đạo sống tu, hỏi đời có siêu không bạn? Rất siêu. Ai tạo cái đời đó bạn? Chính là đấng đại từ bi đã tạo thành một cái đời chôn giam phần hồn của chúng ta trong nội tâm nội tạng rất tinh vi, muốn thoát muốn bỏ không được, nó dính liền liền và nó đòi hỏi liền liền. Cho nên bề trên đã làm, đã sắp sẵn để nung nấu ý chí vô cùng của chúng ta, ý chí không thay đổi của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Nếu ý chí chúng ta thay đổi liền liền, làm sao có cơ hội giải thoát? Tranh chấp cái nhà, tranh chấp địa vị, làm sao? Làm sao có cơ hội giải thoát? Cho nên các bạn phải hiểu điều này. Thân xác của các bạn là tạm. Các bạn đã bỏ đi tu thì trót tu, phải tu cho đến đích. Luôn luôn thấy mình giả tạm. Âm thanh của bề trên đã cấu trúc và đã giáo dục cho chúng ta. Chúng ta phải nghe, ta là người nghe trước, nghe những lời giáo dục đó trước, và phải sửa trước người khác, chứ không phải nói ra bắt người khác sửa mà mình không làm. Nếu các bạn nói ra bắt người khác làm mà bạn không làm, không bao giờ các bạn có cơ hội tiến và hiểu giá trị của triết lý và chân lý ra sao. Chúng ta phải bằng lòng trui rèn tâm thức. Các bạn bước vào thiền viện tu là trui luyện tâm thức, phải chấp nhận bước vô lò lửa thử tâm. Tinh thần phục vụ càng ngày càng cao thì ở chỗ nào các bạn cũng sung sướng. Các bạn đem cái hạnh lành tốt để ảnh hưởng chúng sanh, sự nhẫn hòa của các bạn để cứu vớt mọi tâm hồn đau khổ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có duyên lành và chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta bước vào ngôi chùa lôi âm của trời Phật. Tiếng nói của các bạn là từ lôi âm vọng xuống thế gian để cho các bạn thấy rằng làm sao sửa tốt. Tôi nói ra tôi không làm được. Mà những âm thanh đó nó văng vẳng trong tâm hồn của các bạn. Tại sao các bạn còn làm sai, nghĩ sai? Phải cương quyết tìm ra một phương pháp để hương độ chúng sanh. Càng tu càng khép mình thì càng ghi chép được những con đường đi rõ rệt. Đã vượt qua trong gai bằng kỹ thuật nào, cống hiến cho huynh đệ tỷ muội chúng ta. Chúng ta có cơ hội khép mình trong một thiền viện tu học. Phải thật sự tu, không nên tự lường gạt nữa. Cho nên rồi đây, thiền viện Bí Kiên sẽ có những cơ duyên lai vãng. Lai vãng để làm gì? Họ lai vãng để nhìn tư cách của người tu, nhìn phần thanh điển của người tu, để ảnh hưởng họ, họ mới tu. Nhìn sự khổ hạnh của người tu, không có một lời than vãn trách móc, chấp nhận để đưa hồn tiến hóa, đó là nhiệm vụ của người tu. Chính 10 điều của vô vi là hoàn toàn phục vụ, chứ không có cãi cọ, phải thật sự phục vụ, không làm chuyện mất thì giờ. Ổn định trong tâm hồn chúng ta mới có cơ hội tu. Người bước vào muốn tu, muốn thực hiện về phương pháp vô vi là đem cái hạnh tốt cho gia can, càng ngày càng tốt, càng cởi mở. Người này tiến, người nọ đồng tiến, rồi có cơ hội đồng tu, căn nhà cũng có thể trở nên một thiền viện tu học như mọi người biết nhận quà. Cho nên huynh đệ tỷ muội, vô vi chúng ta thấy ở chỗ hẻo lánh có hai vợ chồng tu, mà chúng ta gọi điện thoại đến, họ vẫn niềm nở rước chúng ta, cho ta qua một đêm, hai đêm ở đó để tương ngộ, để thấy cái tình thương của trời Phật là vô cùng. Chỗ đó không phải chỗ công cộng, không phải cái chùa, mà tư nhân. Tại sao họ sẵn sàng như vậy? Nhờ cái gì? Nhờ cái đại nguyện tu học lập hạnh, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay, mới nuôi dưỡng sự thanh nhẹ để hương độ bạn hiền. Các bạn thấy chưa? Các nơi trên thế giới có địa điểm của vô vi, các bạn cứ đến đó là có người niềm nở. Tại sao nhà khác không niềm nở như vậy mà nhà vô vi lại niềm nở như vậy? Của ai để lại cho nó? Nó ý thức đạt của trời, của đấng cha trời đã cho nó mới có. Nó phải chia sớt, nó tìm cơ hội chia sớt cho huynh đệ tỷ muội nó, và ước mong huynh đệ tỷ muội nó có ngày thức tâm tu giỏi hơn nó, thanh nhẹ hơn nó, để nó cùng học cùng tiên. Cho nên khắp các nơi trên thế giới, huynh đệ tỷ muội vô vi ai thấy cũng kính mến và thương. Thương chỗ nào? Thương nó đã biết hòa, thương nó đã biết ăn năn, thương nó thấy giá trị của trời Phật đã ban cho nó từ giây phút khắc. Tâm thức của nó chiều mến trời Phật. Lúc nó ẵm con nó cũng nghĩ rằng đây là một vị tiên gian trần đang học đạo. Nó phải lập hạnh tốt để ảnh hưởng con nó, gia đình nó, chồng con nó cũng đều đồng học. Mà nó lại thấy rõ hoàn cảnh là âm sư, nó quý hoàn cảnh, nó vô cùng có hoàn cảnh này, nó thương yêu những cái gì sẵn có, sẵn nắm trong tay, và nó sẽ tự thức và cảm hóa tất cả những gì hiện diện trước mắt nó và trong nội tâm nó. Cho nên người tu vô vi khắp các nơi đều thực hiện tha thứ và thương yêu. Sự thật cuối cùng lợi ích nhất của con người là phải biết tha thứ và thương yêu. Cho nên nhiều các bạn đạo không có phương tiện nhiều nhưng mà tâm rất lớn, độ cho anh em. Thậm chí nhà nó không có gạo nhưng anh em đến nó cũng vui vui, luôn luôn đoan mật trong tinh thần xây dựng. Chúng ta thấy chúng ta có một cơ duyên tốt đẹp học triết lý và giải tiến tâm linh, và hưởng tận hưởng cái kho thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Đó là của đấng cha lành đã ban cho mọi giới, côn trùng vạn vật cũng đồng hưởng sự thanh nhẹ đó để tiến hóa. Thì chúng ta không ngần ngại một chút xíu vật chất, không nghĩa lý gì, cho nên tinh thần đóng góp rất cao. Xây dựng thiền viện là do mỗi người một chút, chứ đâu có ai mà bỏ hết của cải ra làm điều này đâu. Nhưng mà vẫn thành sự một cách nhẹ nhàng. Ngày nay lại có chương trình nuôi dưỡng những người quý mến đời lẫn đạo bước vào con đường tu học, tự thức tự hy sinh tiến hóa, và không có ai bày biểu. Chính nó cảm thức, thậm chí xuống tóc của nó cảm thức, chứ không ai chỉ định. Và nó quyết tâm đi tu, quyết tâm tiến tới sự tu học rõ rệt, gọt rửa tâm thân, dọn mình thanh sạch để mong rằng có cơ hội phục vụ trong phần tuổi còn lại của chính nó. Không còn ghen ghét hận thù nữa, nhưng mà luôn luôn giữ niềm tin tha thứ và thương yêu. Căn bản của sự tha thứ và thương yêu mới có tiên, biết được căn bản của sự tha thứ và thương yêu mới có cơ hội tiến hóa. Nếu chúng ta còn nuôi dưỡng sự tranh chấp, không làm sao tiến hóa được. Nhiều người cũng bước vào vô vi, muốn tham gia, muốn tu, thấy rất dễ dàng, nhưng mà tâm vẫn còn độc. Cũng lai vãng với vô vi rất nhiều, nhưng mà chưa có cơ hội sửa tâm để tu thiện. Tại sao? Vì người chưa phải khổ. Chừng nào người mang nghiệp thân đau khổ rồi, người mới thức hồng lá tu, mới thấy mình là một y sĩ tôi cần để hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này được tiến hóa. Cho nên các phương diện kích động và phản động của cả càn khôn vũ trụ là hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Cho nên các bạn đừng sợ sệt một chuyện gì xảy đến. Luôn luôn lấy oán làm ơn, ai kích động chúng ta phải cảm ơn. Những lời dạy dỗ quý báu cao siêu đó chúng ta chưa từng nghe được. Ngày nay chúng ta được nghe và được cơ hội tự thức và gìn giữ tâm thanh tịnh để tu tiên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có một cái đại hội tốt đẹp do mọi người phát tâm tham gia. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, giữa một đạo hữu muốn tổ chức đại hội, nhưng chúng ta cũng hưởng ứng để làm gì? Về đây để làm gì? Về đây để học hỏi, về đây để có cơ hội gần gũi cùng nhau, về đây để thấy sức mạnh của Thượng Đế, và về đây để xây dựng luồng điển từ ái của chính mình, thương yêu, giúp đỡ, thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên những người tu vô vi không phải hướng về con đường của cải, nhưng mà hướng được về con đường vô cùng cứu cải của tâm linh. Các bạn có bạc tỷ mà tâm các bạn đẫm khổ thì cũng chả làm. Các bạn không tiền mà tâm các bạn cảm an, cầm tâm các bạn rước sự thanh nhẹ thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ đem vào nội thức nội tạng các bạn. Một hơi hít thở của các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, triệu triệu tỷ tỷ không mua được. Các bạn thấy siêu nhiên đã và đang làm việc cho chính chúng ta rất nhiều. Từ giờ phút khắc hương độ triền miên, chúng ta thấy không? Bề trên không bỏ, mà chính chúng ta loạn động bỏ bề trên và phản tắc đủ thứ lý luận này lý luận kia, đặt câu hỏi này đặt câu hỏi kia, nhưng mà rốt cuộc chả đi đến đâu. Rốt cuộc khi chúng ta được sự vấn đáp rõ rệt rồi, chúng ta thấy chúng ta chưa đi, chúng ta trì trệ, chúng ta dậm chân tại chỗ và không chịu tiến. Cái khổ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc nó cấu trúc trong nội tâm chúng ta và làm cho chúng ta trở nên phiền muộn, sai quấy, quên mình, không chịu trở về với căn bản thanh nhẹ như lúc sơ sanh. Vốn là không, nhưng mà không nhìn nhận cái không và sợ trở về không, sợ mất của, sợ hết tiền, thì đâu còn chân lý trong nội thức các bạn nữa. Tất cả từ cái không đến có, các bạn thấy không? Căn nhà các bạn đang ở, nhà hội các bạn đang ngồi đây, trước kia là một đám đất hoang mà thôi, một rừng mà thôi. Ngày nay sự thông minh của loài người cấu trúc thành tựu, thì chúng ta phải tiếp tục xây dựng sự thông minh của chúng ta để tiến tới hòa bên trên, thành tựu sự vĩnh cửu để hướng độ những sự sai lầm kích động tại thế. Tại sao chúng ta không làm điều này?
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ, em là người Tiều, nói tiếng Việt không mấy gì rằng. Xin các bạn đừng cười. Dạ, em con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là hiện tại cha mẹ con đang giao cho con một cái tiệm mua bán, mà trong mua bán thì mình phải lo làm sao để mà mua đồ gì mà để được lời nhiều, mà khai báo để mà đóng thuế ít, thì con không biết có cái này có chặt có.
Thì trong Dictionary cũng có nói rõ ràng gian thương. Câu đó tránh đâu có khỏi, gian thương buôn bán là phải gian.
Dạ, con không biết cái việc này làm trở ngại cho sự tu hành không?
Đó, cho nên khi con tu con hiểu được, tôi lờ, tôi kiếm đồng tiền mà tôi làm manh lớn là tôi lừa gạt thôi. Mà nếu tôi thẳng thắn là tôi chết đói, phải không? Thẳng thắn tôi làm đàng hoàng là tôi chết đói, không chết đói. Bởi vì thương gia nó có nhân đạo của thương gia. Có. Con hiền hòa với tất cả mọi người và tinh thần phục vụ của con cao. Rồi bà này mua nói, thằng này nó bán sao mà nó bán rẻ quá, người ta bán tôi 4 đồng mà nó bán có 3 đồng rưỡi à. Rồi bà này mất bà kia mất bà nọ, thì con bán thay vì thằng kia nó bán 4 đồng, nó bán có 10 cái thôi à, mà con bán tới 100 cái. Thì nó cũng vậy đó thôi. Cái nhân đạo nó lại đem lại cái lợi tức, và từ cái lợi tức đó con mới mở tâm ra thấy rằng mình kiếm tiền dễ dãi hơn mấy anh kia. Mấy anh kia cũng mở tiệm mà khổ cực quá, ăn gian trốn thuế đủ thứ hết mà không làm gì được hết. Bây giờ mình lời ít mà nhiều người tới mua, mình thấy nhà nước thương mình, chính phủ thương mình, mà tất cả mọi người thương mình. Bây giờ mình dư cái số tiền này là ông trời cho, thì mình phải thế thiên hành đạo của thiên tả địa, mình đi giúp những người đau khổ bơ vơ. Và thế giới thiếu gì người đau khổ? Ngay trong xã hội chúng ta đang sống đây cũng thiếu gì người đang đau khổ. Thấy không? À, những chỗ bố thí mình làm là ông trời cho mình đại diện đi làm phước. Thì mình nhân cái cơ hội đó, mình tạo cái nhân tốt, thì mình sẽ cây cái giống tốt, cái phước tốt ở tương lai. Rồi con muốn bán từ tiệm này nó phát tiệm kia, người này đề nghị, người này thương, người kia thương, ta tới ta đề nghị, ta đưa cái hay cho con. Mà con làm cái gì tránh thôi, cái bậy tôi không làm. Cái ăn cướp lường gạt thì tôi không làm, bởi vì ăn cướp lường gạt thì tôi đã ăn cướp lường gạt nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp. Đâu, bây giờ tôi cũng còn cái tánh ăn cướp nữa. Nghĩa là mua đồng tôi muốn bán 10 đồng, còn cái tánh ăn cướp. Bây giờ tôi trừ cái đó và để tôi lấy cái lợi nhuận đứng đắn. Bởi ở thế gian con nghĩ con quen 10.000 người là ăn sao cho hết. Đâu có quen được 10.000 người. Rồi thấy không? À, được, cho 50 người hay là 100 người nói chú cho cái tiệm ăn đó đàng hoàng, 100 người nói thôi là con cũng ăn không hết rồi. Con thấy không? Đó, cho nên mình cần cái chân chánh đàng hoàng. Học là học ở nơi đó. Cái thương trường là một cái đạo đối đãi qua lại cư xử để học cái nhân đạo quân bình, chứ không phải thương trường là đặt ra đường gạt. Nhưng mà con người đời nó xài bậy quá, vì đồng tiền nhẹ mà. Nếu đồng tiền một đồng một kilo thì nó không có kiếm gì chi, kiếm ít ký đủ nặng quá mà. Còn này một kilo nó biết bao nhiêu tiền nó bỏ trong túi, thành nó đòi một kilo bạc giấy, thành nó sanh ra cái tánh tham. Hồi xưa nó anh có cái bí đổi con gà thì phải trồng bao nhiêu tháng mới có con gà. Bây giờ nó có miếng giấy, nó muốn giết con gà, con dê, con vịt, con ngựa, nó muốn giết ai nó giết. Thấy không? Bây giờ lộng hành hơi xưa. Phải nhớ chỗ này. Khi mà nắm đồng tiền nó phải hiểu. Đồng tiền là kim mẫu, là đấng mẹ hiền giúp ta. Nhớ chỗ này. Đấng mẹ hiền ở trên trời duy trì kim mẫu, muốn gì được nấy. Con thấy không? Cô xách đồng tiền muốn mua cái ly có cái ly, muốn mua cái bông có cái bông. Mẹ thương mẹ giúp. Nhưng mà mình phải thấy cái giá trị của mẹ để mình sử dụng. Sử dụng tầm bậy là mình giết người vô lỗi, một đại tội. Tình thương của mẹ cho mình mà mình làm bậy là mình tự sát. Con hiểu chỗ này không? À, cho nên thương gia cũng có nhân đạo không? Không phải là không có nhân đạo. Cô rất có đạo đức. Nhiều người buôn bán đàng hoàng vẫn giàu đó. Hồi trước thầy đi làm trong cái hãng đó, nghĩa là đại diện trên chủ dưới mình, thiếu gì người đút tiền. Hồi ở Việt Nam đồ plastic giàu lắm mà. Ông cho tôi một cái pro forma, tôi cho ông 1 kg 50 đồng. Tôi nói cái 50 đồng đó không phải cái chuyện của tôi ăn. nhưng mà tôi ăn tiền lương ở đây là chánh. Cái chuyện đó là anh bước vào tù và anh ra khám là chuyện của anh, tôi không có ăn hối lộ của anh. Từ khước như vậy. Rồi tại sao mà ông Tám bán hàng lại không có đi chào người ta mà người ta nhào tới đầy hết, người ta chia hết. Thế có một lô hàng tới là người ta đâm đầu, người ta chia hết. Bởi vì ông này có băng quá, không có ăn cướp của người ta. Còn mấy cái thằng mà bóp cổ người ta là mấy người đó bây giờ lấy tiền cắt nhà lầu này kia kia nó kẹt tùm lum hết khổ. Họ ghét. Rồi này, tới hồi mà bàn hà ế để bán không ai mua. Nhưng mà ông Tám không cần, nghe hàng tới là ông Tám cứ điện thoại là họ tới chia hết. Bởi vì lời bấy nhiêu họ biết rồi, thấy không? Và họ lời bấy nhiêu thì cái chuyện của họ. Còn đằng này ta lời bấy nhiêu có chừng, không có làm bậy, không có ăn gian ai đầm xu, thì tự nhiên sự buôn bán nó dồi dào. Mà ăn ngồi chỗ chứ đâu có đi khổ cực như mấy ông kia mà đi mà rủ người này người kia người nọ không, thấy không? Thì nếu còn muốn buôn bán đàng hoàng thì con cứ việc lập bằng đàng hoàng đi, ăn không hết đâu. Nhiều người thương, nhiều người khen tặng, cũng phải mất một số thì giờ, 1-2 năm quen biết với người ta, mỗi đôi sự đối đãi của con tốt thì người ta xây dựng cho con, chứ con không có lo. Khách hàng nó sẽ xây dựng cho mình. Thấy không? Thằng kia mua tấn bán không được, mà tôi mua 2 tấn bán cái nháy mắt khác rồi. Hả? Nhưng mà con đừng sợ mới làm được, nếu sợ không làm được. Hồi đó ông Tám ở trong cái bureau tiền bạc mà cái robinet dẫn ra là tiền. Nhưng mà ông Tám hất cái tóc này để cảnh cáo là mày không được làm vậy. Không có ăn gian ai đồng xu, nhất định như vậy. Tại nó nhiều người nói, ôi chú cha, ông Tám ở chỗ đó giàu lắm này kia kia nọ. Tưởng ở lương tôi thì qua hồng rồi tôi ăn không hết, tôi còn cho người ta mà tôi cũng ham của anh làm gì nữa. Không thèm đó.
Kính thưa các bạn, các bác và các anh chị, đã 1 giờ trôi qua, chúng ta xin tạm gác chương trình lại cho ngày mai và để mời thầy đi nghỉ ngơi. Chúng con xin cảm ơn thầy
cho
đã
nên
cho con buổi học ngày hôm nay.
Nhờ cái tu thì một khía cạnh nào các bạn tới với tôi cũng đều mở ra được hết, không có ngần ngại. Chúng ta chung sống trong thời gian trong gia đình, và chúng ta cần cái gì cứ việc mở miệng nói hết cho nó xong. Chứ để ra về rồi nó tôi tiến, tôi không hỏi ông Tám về, tôi làm bậy, tôi sợ tôi xuống địa ngục, tôi cứ ôm cái sợ đó là tu không được. Thấy không? Có gì thắc mắc hỏi hết, mở tâm mở trí ra, chúng ta mạnh dạn đi tới con đường đạo đức và không bị tận diệt. Cái đường đó là đường chánh. Cho nên các bạn không ngần ngại, chúng ta đã chung sống trong một gia đình rồi, phải có cơ hội bàn bạc và xây dựng cho nhau mới có cơ hội tiến hóa ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
sáng chói mùa hè, vé kèo đóng góp tạo quê thanh bình. Cùng chung đóng góp do mình, chỉ tâm khai triển tâm linh hợp. Đất trời giao cảm thiết tha, dân ta cày cây chăn hòa tình thương. Cùng chung phát triển gieo gương tâm thân phục vụ giữa nương cánh đời, vì nhiều có đất của trời mặt trời ban chiếu hợp thời dừng. Định giờ hay của trời, trăng sao ban chiếu hợp thời, giải thông đời đạo có trời dừng.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.